Chương 9 Câu Thiểm Di 1. Tránh sự phát khởi. Thí Tôn ở tại Câu Thiểm Di, bấy giờ có tỳ kheo phạm giới. Trong chúng có vị nói phạm, có vị nói không phạm. Trong số tỳ kheo thấy phạm, nói với tỳ kheo không thấy phạm rằng: Tỳ kheo này thật sự có phạm, chứ không phải là không phạm. Vị tỳ kheo không thấy có tội kia hiểu, liền nói: Tỳ kheo này thật sự phạm giới, chứ chẳng phải là không phạm. Sau đó, cùng hòa hiệp tác pháp cử tội. Tỳ kheo phạm tội nói: Tôi không phạm. Cử tội phi pháp, không thành cử tội, không thành yết ma. Tỳ kheo này bèn đi vào nhân gian tìm bộ đảng, nói với các tỳ kheo khác rằng: Tôi không phạm tội. Cử tội phi pháp, không thành cử tội. Yết ma đối với tôi không thành tựu. Tỳ kheo kia thấy như vậy: Tỳ kheo này không phạm tội. Cử tội phi pháp, không thành cử tội, không thành yết ma. Tỳ kheo phạm tội liền dẫn các tỳ kheo tùy cử là bộ đảng của mình đến chỗ tỳ kheo mà trước kia nói là không thấy phạm, nói rằng: Này trưởng lão, tỳ kheo này không phạm giới, không thành cử, phi pháp cử tội kẻ khác, yết ma không thành. Tỳ kheo này trở lại thấy không phạm nên nói: Vị kia không phạm tội, không thành cử tội, phi pháp cử tội yết ma không thành. Vị bị cử kia cùng tỳ kheo tùy cử bèn yết ma thuyết giới tách riêng các tỳ kheo thấy tội. 2. Biệt bộ yết ma. Bấy giờ tỳ kheo cử tội đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên, bạch Phật rằng: Tỳ kheo bị cử và các tỳ kheo tùy cử yết ma cùng với chúng con đã thành yết ma thuyết giới biệt bộ. Đức Phật dạy: Đây là những kẻ ngu si phá tăng. Nếu những vị kia yết ma thuyết giới như lời ta dạy, thì yết ma thành tựu, không phạm. Nếu các ngươi cũng yết ma thuyết giới như lời ta dạy, thì cũng thành tựu, không phạm. Tại sao vậy? Vì có hai trú xứ bất đồng, tỳ kheo kia tự tác thành trú xứ bất đồng, hoặc chúng tăng cho tác thành trú xứ bất đồng. Thế nào gọi là tỳ kheo kia tự tác thành trú xứ bất đồng? Nếu tỳ kheo phá tăng kia đi ra ngoài tìm cầu bạn đảng, như vậy tỳ kheo tự tác thành trú xứ bất đồng. Thế nào gọi là chúng tăng tác thành cho trú xứ bất đồng? Tăng tác pháp yết ma không thấy phạm, yết ma không sám hối, yết ma không bỏ ác kiến. Như vậy gọi là chúng tăng tác thành cho trú xứ bất đồng. Đây là hai trú xứ bất đồng. Có hai đồng trú xứ. Tỳ kheo tự tác thành đồng trú xứ, hoặc tăng tác thành cho đồng trú xứ. Thế nào gọi là tự tác thành đồng trú xứ? Tỳ kheo phá tăng này cùng với bộ đảng của mình đi tìm cầu bộ đảng tốt bên ngoài. Như vậy là tỳ kheo tự tạo sự chung sống. Thế nào là tăng tác thành cho đồng trú xứ? Chúng tăng hòa hợp, trước kia tác pháp yết ma bất kiến phạm, yết ma bất sám, yết ma bất xả ác kiến. Nay tăng hòa hợp giải các yết ma đó. Như vậy gọi là tăng tác thành cho đồng trú xứ. Đó là hai đồng trú xứ. Tỳ kheo bị cử kia và tỳ kheo tùy cử cùng với tỳ kheo tác cử này gây đấu tranh, mạ nhục, phỉ báng nhau, moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Bấy giờ các tỳ kheo đến chỗ Phật đảnh lễ rồi ngồi lui qua một bên. Bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đại Đức Thế Tôn, tỳ kheo tùy cử cùng với tỳ kheo tác cử này gây đấu tranh, mạ nhục, phỉ báng nhau, moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Chúng con phải làm thế nào? Đức Phật dạy: Cho phép khi tăng bị vỡ, phi pháp hòa hợp, hãy nên cùng ngồi tại một chỗ như vậy, sao cho thân và miệng không phát sinh sự xấu ác. khi tăng bị vỡ, nhưng như pháp hòa hợp, hãy ngồi xen kẽ từng người một. 3. Hòa giải. Rồi thì, Đức Thế Tôn đến chỗ tỳ kheo bị cử, nói như vậy: các ngươi chớ nên phạm tội mà nói là không phạm, không sám hối. Tại sao vậy? Nếu tỳ kheo phạm tội, các tỳ kheo khác nói: trưởng lão phạm tội có tự thấy hay không? Đáp rằng: không thấy. Nhưng tỳ kheo kia đa văn, biết A Hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma Di, có nhiều bạn bè, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, quốc vương, đại thần, các loại Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo. Tỳ kheo phạm tội kia liền nghĩ rằng: tỳ kheo kia đa văn, biết A Hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma Di, có được nhiều bạn bè, tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, quốc vương, đại thần, các loại Sa Môn, Bà La Môn, ngoại đạo. Nay nếu ta không thấy tội, tỳ kheo kia liền vì ta tác pháp yết ma bất kiến tội, yết ma bất sám hối, yết ma bất xả ác kiến. Hoặc tỳ kheo kia tác pháp cử tội ta, yết ma bất kiến, yết ma bất sám hối, yết ma bất xả ác kiến. Tỳ kheo kia lại không cùng ta yết ma thuyết giới, không cùng ta tự tứ, đồng ở một nhà, đồng trú một chỗ, ngồi một giường, một phản, trước bữa ăn, sau bữa ăn, cũng không cung kính lễ bái, chắp tay tiếp đón nhau theo tuổi lớn nhỏ. Hay tỳ kheo kia không cùng ta đồng một yết ma, đồng một thuyết giới, vân vân, cho đến không chắp tay tiếp đón nhau. Như thế thì trong tăng sẽ phát sinh sự đấu tranh, mạ nhục, phỉ báng nhau, moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Như vậy, tăng sẽ bị vỡ, khiến cho tăng bị bôi bẩn, khiến cho tăng sống chia rẽ. Nếu tỳ kheo thấy sự phá tăng này là nghiêm trọng, thì nên theo lời người kia mà nói rằng: tôi có tội, hãy nên như pháp sám hối. Thôi, hãy dừng lại, các tỳ kheo, chớ đấu tranh nhau nữa, chớ mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc sở trường sở đoản của nhau. Tất cả các ngươi phải nên hòa hợp, cùng họp một chỗ, đồng một thầy học, hòa hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh pháp của Phật. Đức Thế Tôn sau khi khuyên bảo tỳ kheo bị cử và các tỳ kheo tùy cử như vậy rồi, liền đến chỗ tỳ kheo tác cử kia, nói rằng: các ngươi chớ nên thường xuyên cử tội tỳ kheo khác. Tại sao vậy? Trong khi tỳ kheo phạm sự được tỳ kheo kia hỏi: trưởng lão có tự thấy phạm tội hay không? Vị kia nói: không thấy. Nhưng tỳ kheo kia nếu đa văn, biết A Hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma Di, nhiều bạn bè thuộc tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, quốc vương, đại thần, các hàng sa môn ngoại đạo. Tỳ kheo kia nghĩ như vậy: tỳ kheo ý đa văn, biết A Hàm, trì pháp, trì luật, biết Ma Di, có được nhiều bạn bè trong hàng tỳ kheo ni, Ư Bà Tắc, Ư Bà Di, quốc vương, đại thần, các hàng sa môn, ngoại đạo. Nếu vị kia nói không thấy tội, nay chúng ta yết ma tác cử vì không thấy tội, yết ma vì không sám hối, yết ma vì không xả ác kiến. Nếu chúng ta tác pháp yết ma vì không thấy tội, yết ma vì không sám hối, yết ma vì không xả ác kiến, chúng ta không cho vị kia cùng một yết ma thuyết giới, không cùng tự tứ, cho đến không chấp tay tiếp đón. Chúng ta không cùng một yết ma thuyết giới, cho đến không chấp tay tiếp đón. Thế thì trong tăng sẽ có sự đấu tranh, mạ nhục, phỉ báng lẫn nhau, moi móc sở trường, sở đoản của nhau, khiến tăng bị vỡ, khiến tăng bị trần cấu, khiến tăng sống chia rẽ. Nếu tỳ kheo coi sự phá tăng này là nghiêm trọng, thì không được cử tội tỳ kheo kia. Thôi, hãy dừng lại, các tỳ kheo chớ đấu tranh nhau nữa, chớ mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc sở trường sở đoản của nhau. Tất cả các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đồng một thầy học, hòa hợp như nước với sữa mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh pháp của Phật. 4. Trường Sanh Vương. Thế Tôn, sau khi nói với tỳ kheo kia rồi, khi đêm đã qua, tảng sáng khoác y bưng bát vào câu thiểm di khất thực. Sau đó, về lại trong tăng già lam, do nhân duyên này, tập hợp tăng tỳ kheo bảo rằng, thuở quá khứ xa xưa, vua Phạm Thí, nước Già Sa, có oán thù với tổ phụ vua Trường Sanh, nước Câu Tác La. Vua Phạm Thí có binh chúng oai lực dũng mãnh, tài bảo lại nhiều, oai lực binh chúng của vua Trường Sanh không bằng, của báu lại ít. Sau một thời gian, vua Phạm Chí cử 4 bộ binh kéo đến nước Câu Tác La, chinh phạt vua Trường Sanh, đoạt cả quốc độ, binh chúng cùng kho tàng trân bảo. Vua Trường Sanh cùng đệ nhất phu nhân tẩu thoát đến nước Ba La Nại, giả làm người Bà La Môn bệnh tóc. Cả hai ở trong nhà người thợ đồ gốm. Sau đó một thời gian, đệ nhất phu nhân của vua Trường Sanh khởi lên ý nghĩ, ta muốn được thấy 4 bộ binh. Vào buổi sáng, cùng thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng, và muốn uống nước rửa đau kiếm. Phu nhân nghĩ xong, liền đến chỗ nhà vua nói, vua có biết không, vừa rồi thiếp có ý nghĩ, muốn được thấy 4 bộ binh vào buổi sáng cùng thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng, thiếp muốn uống nước rửa đau kiếm. Nhà vua nói, khanh làm sao có được ước nguyện đó? Vua Phạm Thí có oán cừu với tổ phụ ta, đã đoạt cả quốc độ, binh chúng, cùng kho tàng trân bảo của ta, không còn gì cả. Phu nhân nói, nếu không được mãn nguyện, thiếp sẽ chết. Bấy giờ, vua Phạm Thí có một vị đại thần tự là Phú Lô Hê Đa, là bạn của vua Trường Sanh. Vua Trường Sanh nói với vợ rằng, ta cần phải nói với người bạn ta biết việc này. Rồi vua Trường Sanh liền đến chỗ Phú Lô Hê Đa, nói như vậy. Này ông bạn có biết không, đệ nhất phu nhân của ta có ý nghĩ, muốn được thấy 4 bộ binh vào buổi sáng, cùng thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng, và muốn uống nước rửa đau kiếm. Nghĩ xong, liền đến nói với tôi sự việc như vậy. Tôi nói với vợ tôi rằng, khanh làm sao có được ước nguyện đó? Vua Phạm Thí có oán cừu với tổ phụ ta, đã đoạt cả quốc độ, binh chúng, cùng kho tàng trân bảo của ta, không còn gì cả. Vợ ta liền nói, nếu không được toại nguyện, thì thần thiếp sẽ chết. Ta liền nói rằng, ta cần phải nói cho bạn ta biết nhân duyên này. Phú Lô Hê Đa nói, hãy chờ một chút để tôi xem trong bụng của phu nhân đã. Phú Lô Hê Đa đến xem trong bụng của đệ nhất phu nhân vua Trường Sanh xong, liền để trống vai bên hữu, quỳ thẳng gối, chắp tay 3 lần xưng nói. Vua của nước Câu Tác La hiện đang ở trong bụng. Rồi ông nói với phu nhân sẽ được thấy 4 bộ binh vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng và sẽ uống nước rửa đau kiếm tại chỗ đó. Bấy giờ, Phú Lô Hê Đa đến chỗ vua Phạm Thí tâu như vậy. Vua biết chăng, khi có vị tinh tú như vậy xuất hiện, thì cần phải vào buổi sáng sớm, khi mặt trời mới mọc, cho 4 bộ thao diễn tại ngã tư đường và rửa đau kiếm. Phú Lô Hê Đa, nay chính là lúc thích hợp. Bấy giờ, Phú Lô Hê Đa liền tập hợp 4 bộ binh tại ngã tư đường thao diễn, rồi rửa đau kiếm. Khi ấy, phu nhân của vua Trường Sanh được nhìn thấy 4 bộ binh vào buổi sáng cùng thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng và bà được uống nước rửa đau kiếm. Sau đó, thai đủ tháng, phu nhân hạ sanh một nam nhi, tướng mạo đoan chánh, liền được đặt tên là Trường. Khi khôn lớn, vua Trường Sanh rất yêu mến. Bấy giờ, vua Phạm Thí nghe vua Trường Sanh nước Câu Tác La cùng đệ nhất phu nhân trốn thoát, làm Bà La Môn bệnh tóc ở tại nhà người thợ đồ gốm, liền ra lệnh người hầu cận rằng, người đến nơi nhà người thợ gốm bắt vua Trường Sanh và đệ nhất phu nhân trói cho kỹ dẫn về đây. Rồi nổi tiếng trống hung dữ, báo hiệu sự chết xuất hiện. Dẫn ra từ cửa bên hữu, phanh thây làm bảy phần, bêu trên đầu cây nhọn. Bấy giờ vua Trường Sanh khi nghe vua Phạm Thí ra lệnh như vậy, liền kêu người con trai dặn dò rằng: "Này Trường con, nay con có biết không, vua Phạm Thí nước Già Xa là oán cừu của tổ phụ của cha, đã chiếm đoạt tất cả quốc độ, binh chúng cùng tài sản của ta, và nay ra lệnh người hầu cận giết bố mẹ con. Con nên trốn thoát, đừng để vua Phạm Thí giết." Vương tử Trường trốn thoát. Vua Phạm Thí sai người đến bắt vua Trường Sanh và đệ nhất phu nhân trói kỹ. Rồi nổi tiếng trống hung dữ, báo hiệu sự chết xuất hiện. Dân chúng tụ tập rất đông. Lúc ấy, con của vua Trường Sanh cải trang đi theo sau cha mẹ mình, khóc kể, nước mắt chảy ròng rã. Vua Trường Sanh xoay lại thấy con mình, liền nói như vậy: "Oán thù lớn nhỏ đều không nên báo, lấy oán trả oán, oán không thể trừ. Chỉ không thù oán, oán thù mới dứt." Nhà vua nói như vậy 3 lần. Khi ấy, dân chúng nghĩ rằng vua nước Câu Tác La tâm cuồng điên loạn nên mới dạy Trường Ma Nạp. Nay đây ai là Trường Ma Nạp? Đám đông cùng nói như vậy 3 lần. Rồi thì vua Phạm Thí sai người dẫn vua Trường Sanh đi ra từ cửa bên hữu, phanh thây làm 7 phần, bêu đầu lên cây nhọn. Bấy giờ, con vua Trường Sanh là Trường, từ đó trở lại trong thành Ba La Nại, học các kỹ thuật, học kinh thơ, học xem tướng, tinh tú, học bói toán, học vẽ hình tượng, âm nhạc, hí kịch, xuất sắc nhất trong số học chúng. Lúc bấy giờ, ở chỗ của kỹ nữ vua Phạm Thí, cách đó không xa, có một người huấn luyện voi. Vương tử Trường đến nơi tượng sư xin được học, tượng sư chấp thuận. Một thời, Trường Ma Nạp vào lúc quá nửa đêm gãy đàn và ca vũ, tấu lên âm thanh tuyệt diệu. Trong đêm đó, vua Phạm Thí sau khi nghe tiếng đàn cầm ca vũ du dương, liền hỏi người hầu cận: "Quá nửa đêm rồi, ai là người gãy tiếng đàn cầm và ca vũ với âm thanh tuyệt diệu như thế?" Người hầu cận thưa: "Tâu đại vương, cách chỗ ở kỹ nữ của vua không xa, có một người huấn luyện voi đang ở. Người học trò của ông tên là Trường Ma Nạp, thường quá nửa đêm gãy đàn cầm ca vũ với âm thanh du dương đó." Vua nghe rồi liền bảo: "Gọi đến đây, ta muốn gặp." Người hầu cận vâng lệnh đi gọi. Ma Nạp đến, đảnh lễ dưới chân vua rồi đứng qua một bên. Vua hỏi: "Có thật vào lúc quá nửa đêm ngươi gãy đàn và ca hát với âm thanh vi diệu đó hay chăng?" Ma Nạp thưa: "Đúng như vậy." Nhà vua nói: "Nay trước mặt ta, ngươi hãy gãy đàn và ca hát, tấu lên âm thanh mỹ diệu đó." Ngay trước mặt nhà vua, Ma Nạp liền gãy đàn và ca hát, tấu lên âm thanh mỹ diệu đó. Nhà vua nghe xong rất hoan hỷ, nói: "Ngươi ở lại đây, ta sẽ nuôi ngươi." Ma Nạp tâu: "Vâng." Lúc bấy giờ, nơi nhà ở của đệ nhất phu nhân vua Phạm Thí, không ai được vào, chỉ có phu nhân của vua và Ma Nạp Trường mà thôi. Sau đó một thời gian, Ngọc Mani của phu nhân bị mất. Phu nhân đến chỗ vua thưa rằng: "Bệ hạ biết không, Ngọc Mani của thần thiếp đã bị mất rồi." Nhà vua hỏi: "Có ai vào nhà hay không?" "Không có ai vào cả, chỉ có vua và thần thiếp cùng Ma Nạp Trường mà thôi." Vua liền kêu Trường Ma Nạp hỏi: "Đệ nhất phu nhân của ta bị mất viên Ngọc Mani, ngươi có lấy không?" Ma Nạp liền nghĩ: "Nhà của phu nhân vua ở không ai được vào, chỉ có phu nhân và ta. Nếu ta nói không lấy thì nhà vua sẽ trị tội ta. Từ nhỏ tới lớn ta đã quen sống sung sướng, không thể chịu khổ hình được." Ma Nạp liền thưa vua rằng: "Con lấy." nhà vua hỏi cùng với ai lấy? Thưa rằng, cùng với thái tử của vua lấy. Nhà vua lại hỏi, cùng với ai nữa lấy? Tâu rằng, cùng với đại thần có trí tuệ bậc nhất của vua lấy. Nhà vua hỏi, cùng với ai nữa lấy? Thưa rằng, cùng với đại trưởng giả bậc nhất lấy. Vua hỏi, cùng với ai lấy nữa? Thưa rằng, cùng với đệ nhất dâm nữ. Nhà vua liền bắt Ma Nạp, thái tử, đại thần, trưởng giả, đệ nhất dâm nữ trói lại. Bấy giờ, thái tử nhà vua hỏi Trường Ma Nạp, nhà ngươi biết thật sự ta không lấy viên ngọc, nhưng tại sao nhà ngươi vu oan cho ta lấy? Trường Ma Nạp trả lời, thật sự thái tử không lấy, mà tôi cũng không lấy. Nhưng thái tử là người được nhà vua yêu trọng nhất, chắc chắn không vì viên ngọc mà nhà vua đoạn mạng thái tử, do đó tôi khai. Vị đại thần có trí tuệ bậc nhất hỏi Trường Ma Nạp rằng, thật sự nhà ngươi biết ta không lấy viên ngọc, nhưng tại sao vu oan cho ta lấy? Trường Ma Nạp nói, thật sự ông không lấy, tôi cũng không lấy, nhưng ông là vị đại thần có trí tuệ, ông có thể tìm được viên ngọc, do đó tôi khai ông. Đại trưởng giả nói với Trường Ma Nạp rằng, thật sự nhà ngươi biết ta không lấy viên ngọc, nhưng tại sao vu oan cho ta lấy? Trường Ma Nạp nói, ông thật sự không lấy, thật sự tôi cũng không lấy, nhưng ông là đại trưởng giả trong nước này, ông là một nhà đại phú, tài bảo vô số. Nếu vua cần viên ngọc, thì ông có thể bồi thường được, do đó tôi khai cho ông. Đệ nhất dâm nữ nói với Trường Ma Nạp rằng, ông biết tôi không lấy viên ngọc, tại sao khai oan cho tôi? Trường Ma Nạp nói, thật sự cô không lấy, mà tôi cũng không lấy viên ngọc. Nhưng cô là đệ nhất dâm nữ, có nhiều người để ý cô, nhưng chưa đoạt được cô. Do đó, thế nào họ cũng tìm cho được ngọc, cho nên tôi khai cho cô. Bấy giờ, Bạch Tạc ở nước Ba La Nại nghe đệ nhất phu nhân của nhà vua bị mất viên ngọc. Nhà vua bắt trói Trường Ma Nạp, thái tử, đại thần, đại trưởng giả, dâm nữ. Nên nó liền đến chỗ Trường Ma Nạp hỏi rằng, thật sự phu nhân nhà vua bị mất viên ngọc không? Ma Nạp nói, thật sự có mất. Bạch Tạc hỏi, có ai vào nhà của phu nhân không? Ma Nạp nói, chỉ có phu nhân của vua và tôi mà thôi. Bạch Tạc hỏi, vậy có ai đang đi trong đó? Ma Nạp nói, con khỉ cái đi trong đó. Bạch Tạc nói với Trường Ma Nạp rằng, như vậy viên ngọc có thể tìm được. Bấy giờ, Bạch Tạc liền đến chỗ vua Phạm Thí tâu rằng, vua biết không, nay viên ngọc có thể tìm được. Vua hãy cho mang ra các thứ anh lạc trang sức của các nữ nhân. Vua liền ra lệnh đem tất cả những đồ trang sức anh lạc ra và tập trung những con khỉ cái lại, mang cho chúng các anh lạc để chúng ở trong cung. Lúc ấy, con khỉ cái trước kia ở trong nhà phu nhân thấy những con khỉ cái kia mang anh lạc. Nó cũng mang viên ngọc đã lấy trộm của phu nhân đem ra tự trang sức cho mình. Bấy giờ, Bạch Tạc liền bao vây xung quanh và bắt con khỉ cái tâu với vua rằng, vua này có biết không, tôi đã lấy lại được viên ngọc Mani rồi. Khi ấy, vua Phạm Thí liền kêu Trường Ma Nạp đến hỏi rằng, ngươi không lấy viên ngọc châu, tại sao nhận là có lấy? Ma Nạp liền thưa, vì con nghĩ như vậy, phòng của phu nhân ở không ai được vào, chỉ có phu nhân và con mà thôi. Nếu con nói không lấy, thì sợ vua trị tội, tra tấn, làm con đau khổ. Nhưng con thì không thể chịu được đau khổ, nên con nói có lấy. Tại sao ngươi lại khai cho thái tử? Con nghĩ rằng thái tử rất được vua yêu quý, không lẽ vì hạt châu mà nhà vua đoạn mạng thái tử, nên con khai cho thái tử. Tại sao ngươi khai cho đại thần? Con khai cho vị đại thần vì con nghĩ vị đại thần có nhiều trí tuệ, có khả năng tạo phương tiện tìm lại được viên ngọc, cho nên con khai cho vị đại thần. Tại sao ngươi lại khai cho đại trưởng giả? Đại trưởng giả là người đại phú gia, nhiều của cải châu báu, có thể bồi hoàn lại viên ngọc cho vua, nên con khai cho đại trưởng giả. Tại sao ngươi lại khai cho dâm nữ? Con nghĩ như sau, nên khai cho dâm nữ. Người trong nước cũng như các nơi, nhiều kẻ để tâm đến cô ta, nhưng chưa đoạt được cô ta. Họ có thể vì dâm nữ mà tìm được viên ngọc, nên con khai cho đệ nhất dâm nữ. Nhà vua nói, chưa từng có người nào nhiều trí tuệ như Trường Ma Nạp. Vua liền dùng Trường Ma Nạp để làm việc tất cả các nơi quan trọng. Sau đó một thời gian, vua Phạm Thí nghiêm giá 4 bộ binh để đi săn bắn. Bấy giờ, vua cũng như 4 bộ binh đều ham mê đuổi theo những con nai, gặp lúc trời nóng bức nên mỏi mệt. Trường Ma Nạp liền hướng dẫn xe vua đến chỗ khuất kín để nghỉ ngơi. Vua xuống xe, vào dưới bóng mát của xe, gối đầu trên đầu gối của Trường Ma Nạp ngủ. Bấy giờ, Trường Ma Nạp nghĩ như vậy. Nhà vua này là oán cừu của ông nội của cha ta, đã phá hoại quốc độ ta, đã đoạt 4 bộ binh chúng của ông nội của cha ta, cùng kho tàng, bảo vật, tất cả đều thu hết, đã giết cha mẹ ta, đã tàn sát dòng họ vua Câu Tác La. Nghĩ đến mối thù xưa, Trường Ma Nạp liền rút gươm muốn chém đầu nhà vua, nhưng lại nghĩ đến lời dạy của cha. Oán thù lớn nhỏ đều không nên báo, lấy oán trả oán, oán không thể trừ, chỉ không thù oán, oán thù mới dứt. Bèn bỏ gươm vào bao trở lại. Khi ấy, vua Phạm Thí kinh sợ tỉnh dậy. Trường Ma Nạp hỏi, sao vua thức dậy? Vua nói, vua nước Câu Tác La có người con tên là Trường Ma Nạp rút gươm muốn chém ta. Ma Nạp thưa với vua rằng, nay đây, chỗ nào có Trường Ma Nạp, con của vua Trường Sanh, chỉ có vua và con mà thôi. Xin ngài cứ yên tâm nghỉ. Vua ngủ lần thứ hai, lại cũng như vậy. Cho đến ngủ lần thứ ba, Trường Ma Nạp cũng suy nghĩ như trước, lại rút gươm ra. Vua liền kinh sợ thức dậy. Bấy giờ Trường Ma Nạp liền nắm đầu vua. Vua hỏi, ngươi muốn giết ta sao? Trường Ma Nạp trả lời, vâng. Nhà vua hỏi, vì lý do gì? Trường Ma Nạp trả lời, tôi là Trường Ma Nạp, con của vua Trường Sanh. Vua có oán cừu với ông nội của cha tôi. Vua đã phá tan quốc độ của tôi, đã chiếm đoạt hết tất cả binh chúng, kho tàng, bảo vật, đã giết cha mẹ tôi, đã tàn sát dòng họ vua Câu Tác La. Nghĩ đến cừu oán này, cho nên tôi muốn giết vua. Vua Phạm Thí liền nói, nay ta sẽ trả lại binh chúng, quốc độ cùng tất cả trân bảo của cụ cố của ông. Ông đừng giết tôi. Trường Ma Nạp nói, tôi sẽ để mạng sống cho nhà vua cũng đừng giết tôi. Vua Phạm Thí trả lời, ta sẽ tha mạng sống cho nhà ngươi. Bấy giờ hai bên đồng xóa hết oán cừu tổ phụ, cùng nhau hòa hợp như cha với con, cùng đi một xe trở về nước Ba La Nại. Bấy giờ vua Phạm Thí tập hợp các đại thần và bảo như vậy, nếu bắt gặp Trường Ma Nạp con vua Trường Sanh thì giải quyết như thế nào? Có người nói phải xử trị thế này, có người nói phải dùng dao giết nó, có người nói phải dùng xe nghiền nát nó, có người nói phải treo đầu nó lên, có người nói phải đốt nó như cây đuốc, có người nói phải lấy dầu nấu nó, có người nói phải chẻ thân nó ra, có người nói phải dùng móc câu câu vào thịt của nó, có người nói phải lấy mật nấu nó, có người nói phải trói nó quăng trong lửa, có người nói phải lấy vải quấn nó rồi đốt, có người nói phải chặt tay, chặt chân, xẻo mũi, xẻo tai nó. Có người nói, phải sâu nó rồi bêu nó trên đầu cây nhọn. Có người nói, phải chặt đầu nó. Nhà vua liền chỉ cho các vị đại thần mà nói: Người này là con vua Trường Sanh, tên là Trường Ma Nạp. Từ nay về sau, tất cả mọi người không được bàn luận đến việc đó nữa. Tại sao vậy? Vì người này đã cho ta mạng sống, và ta cũng đã cho người này mạng sống. Bấy giờ, vua công bố hoàn trả lại tất cả binh chúng và quốc độ cũng như kho tàng trân bảo của vua Trường Sanh lại cho Trường Ma Nạp, và sửa soạn trang sức con gái để gả cho Trường Ma Nạp. Này các tỳ kheo, Trường Ma Nạp kia vốn là kẻ chấp nhận gươm đao, có oán cừu của tổ phụ của cha, mà còn trở lại hòa hợp như cha với con. Huống chi các người đã xuất gia vì đạo, đồng học một thầy, như sữa hòa với nước, thì ở trong Phật Pháp mới có lợi ích và an lạc. Thôi, hãy dừng lại các tỳ kheo, chớ đấu tranh nhau nữa, chớ mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc sở trường sở đoản của nhau. Tất cả các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đồng một thầy học, hòa hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh pháp của Phật. Trong khi Đức Phật dạy như thế, các tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Đức Thí Tôn, Thí Tôn hãy tự yên nghỉ, Như Lai là đấng pháp chủ. Các tỳ kheo tự biết rõ sự đấu tranh này. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã phải 2-3 lần ngăn chặn các tỳ kheo ở câu Thiểm Di, chớ cùng nhau đấu tranh, mạ nhục, phỉ báng lẫn nhau, moi móc tội lỗi nhau, mà nên hòa hợp chung sống, đồng một thầy học, như nước với sữa, thì ở trong Phật Pháp mới có lợi ích và an lạc. Tỳ kheo kia lại nói với Đức Thế Tôn như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy tự yên nghỉ, Như Lai là đấng pháp chủ. Các tỳ kheo tự biết rõ sự đấu tranh này. Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo nơi câu Thiểm Di nói bài kệ: Đám đông dạy tiếng xấu, chẳng cần pháp thượng tôn, khi phá vỡ chúng tăng, còn biết lẽ gì khác? Bức xương hại sanh mạng, cướp bò ngựa tài bảo, đất nước loạn đấu tranh, còn trở lại hòa hợp. Các ngươi đáng lẽ không bao giờ nhục mạ nhau. Nếu có sự như thế, oán kia không thể trừ. Đối các mạ lị ác, không bao giờ đáp trả. Người hay im lặng nhẫn, oán kia tự nhiên hết. Lấy oán trừ oán cừu không hết được. Không oán, oán tự tiêu. Pháp kia vui dõng mãnh. Không bảo người khác làm, chính mình cũng không làm. Người thật hành như vậy, như mưa dập bụi trần. Không thật, nói chắc thật. Chắc thật, nói không thật. Nó không rõ cái thật, rơi vào ức niệm tà. Chắc thật, biết chắc thật. Không thật, biết không thật. Ai hiểu pháp chắc thật, vào trong chỗ chánh niệm. Cũng như người cầm tên, cầm lỏng hại tay mình, sa môn không khôn khéo, tăng thêm nơi địa ngục. Người biết khéo cầm tên, cầm chặt không hại tay, sa môn biết khôn khéo, liền được sanh đường lành. Tuy mặc áo cà sa, ôm chặt các kết sử, không thể trừ oán hại, không xứng mặc cà sa. Kết sử đã trừ diệt, tự trang nghiêm bằng giới, chế ngự các oán cừu, người ấy xứng cà sa. Tìm kiếm bạn khắp nơi, không có người hợp ý, thà một mình bền lòng, không đồng hành kẻ ngu. Nếu khắp nơi tìm bạn, không được người như mình, thà một mình làm lành, không bạn kẻ ngu ác. Độc hành không làm ác, như voi rừng núi cao. Nếu tìm được bạn lành, cùng chung sống dũng mãnh. Đi ở giữa các chúng, tâm họ thường hoan hỷ. Nếu không có bạn lành, độc hành thường dũng mãnh. Xa lánh nơi đô hội, vô sự như voi rừng. Lúc bấy giờ, vì các tỳ kheo tại Câu Thiểm Di đấu tranh, phỉ báng mạ nhục, chúng tăng bị rối loạn, Đức Thế Tôn không vui. Thế Tôn không nói với chúng tăng và người thị giả, mà tự xếp ngọa cụ để lại chỗ cũ. Mang y cầm bát, dùng sức thần túc rời Câu Thiểm Di trở về nước Xá Vệ. Bấy giờ các vị Ưu Bà Tắc ở Câu Thiểm Di nghe nói, vì các tỳ kheo tại Câu Thiểm Di đấu tranh, phỉ báng mạ nhục, chúng tăng bị rối loạn, Đức Thế Tôn không vui. Thế Tôn không nói với chúng tăng và người thị giả, mà tự xếp ngọa cụ để lại chỗ cũ. Mang y cầm bát, dùng sức thần túc rời Câu Thiểm Di, trở về nước Xá Vệ. Bấy giờ các Ưu Bà Tắc cùng nhau tự lập ra quy chế. Tất cả chúng ta khi gặp các tỳ kheo ở Câu Thiểm Di không được đứng dậy nghênh đón, cung kính lễ bái, hỏi chào, nói năng, và cúng dường y phục ẩm thực, thuốc men, chữa bệnh.